This is KBDT, Highland Park, Texas.
Xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị đến với chương trình Trong nhà ngoài ngõ cùng với Tiến sĩ thị trưởng Chu Minh Ẩn. Thưa quý vị, chương trình Trong nhà ngoài ngõ cùng với Tiến sĩ thị trưởng Chu Minh Ẩn như thường lệ đến với quý vị vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần từ 2 giờ cho đến 3 giờ trên làn sóng 1160 AM. Và với thời lượng 1 tiếng đồng hồ, nếu quý vị có những câu hỏi, những vấn đề xảy ra trong cuộc sống từ trong nhà cũng như ra ngoài ngõ, xin mời quý vị gọi vào số điện thoại của chương trình 214-341-5943, 214-341-5943 để được Tiến sĩ thị trưởng Trương Minh Ẩn tư vấn tham khảo và giúp ý kiến cho quý vị nha. Từ đài 1160 em Dũng Nghiêm xin kính gửi lời chào đến Tiến sĩ thị trưởng Trương Minh Ẩn.
Chúng ta xin chào tất cả quý vị thính giả của đài 1160 AM và hân hạnh làm việc với Dũng Nghiêm.
Thưa chú thì... cái lần này là lần tái tranh cử chức thị trưởng lần thứ ba của chú thì sẵn dịp trên làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt thì chú có thể chia sẻ qua hai nhiệm kỳ vừa rồi thì những cái việc chú đã làm mà chú tâm đắc nhất, chú rất là vui nhất và sắp tới nếu mà được đắc cử thị trưởng lần thứ ba thì chú sẽ những cái việc gì chú sẽ làm mà chú đang làm dang dở, chú có thể chia sẻ để cho quý khán giả nghe đài được nghe biết không ạ?
Nhiệm kỳ thứ nhất từ 2019 tới 2021 là cái thời gian chú bước dấn chân vào đánh mạnh là tại vì chú đã lên chức thị trưởng. Thì như Dũng Nghi biết thành phố chú từ bấy lâu nay 7 năm, tức là 2019, trước đó 2015 rồi, 7 năm trời nhân viên không có được tăng lương. Mà trong khi cái tiền lương lại là một trong 10 thành phố thấp nhất ở trong cao tiền. Thì Dũng Nghe biết á, nhân viên mà hãy thấy chỗ nào mướn cao thì ta đi, thì hãy đi rồi á là mình phải mướn thêm người, và bằng mướn thêm người á thì nếu mà mướn thêm người á thì mình phải huấn luyện người ta, thì là huấn luyện là tốn 20,000 đồng, rồi sau khi huấn luyện xong rồi cái họ chưa ngứa chân ráo rồi chỗ khác ta mướn đi. Do đó cái quyết định, cái duy nhất của chú là chú quyết định đuổi cái ông city manager. Sau khi đó chú lật ngược dán cờ, đó là năm đầu tiên và bắt đầu tăng lương 10%, rồi sau đó mỗi năm tiếp tục tăng lương 5-7%. Cái năm mà nhiệm kỳ 2 là cái năm 2021-2023 năm nay đó, là ba cái project, bốn cái project thì một cái thực hiện được năm 2022-2021. Đó là cái sở cứu quả thứ ba. Rồi trong thời gian nhiệm kỳ 2 đó thì chú thực hiện được cái trung tâm người già và ti cảnh sát mới, cũng như là cái quan trọng nhất là tòa thị sảnh mà đã 15 năm nay 3 lần đều thất bại hết. Mà trong khi chỉ có 4 năm chú đã thực hiện được 4 cái mà chưa bao giờ ai thực hiện được hết. Đó là cái niềm vui. Có nhiều người hỏi cỡ tuổi này sao mà anh còn ra tranh đấu làm gì? Nếu mình đam mê một cái gì đó thì phải tiếp tục theo đuổi. Và cái đam mê đó chính là cái sức sống cho mình ở đời mà tuổi nào cũng vậy. Nếu mình không còn tranh đấu đó, Dũng Nghiêm, thì con người mình giống như kiểu ok thì tôi ngồi cái xóa để chờ chết thôi. Đối với chú cái chữ chết đó, ta sẽ tới. Nhưng mà không phải là đứng để chờ chết. Mà chú vẫn làm cho đến ngày nào chú làm không nổi nữa thì cái chuyện mình tính sao. Thì sau nhiệm kỳ thứ ba này á, chú nghĩ là phần thắng nghe gì chú nhiều hơn. Nhưng mà cũng cái gì cũng vậy đó, mình chờ tới kết quả mình mới biết. Rồi nếu thắng nữa thì chú còn hai nhiệm kỳ nữa là chót, tức là tổng cộng là 6 năm nữa. Thì những cái gì mà chú muốn thực hiện để cho thành phố này, đây là một thành phố cũ kỹ, thì sau khi chú làm tổng cộng là 18 năm, thì cái thành phố này á, chắc chắn không còn gọi là thành phố cũ kỹ nữa. Đó là cái mơ ước của chú, và chú sẽ thực hiện được. Nếu đồng bào trong vùng vẫn tin tưởng và ủng hộ mình trong cái những cuộc bầu cử tới.
Dạ, cảm ơn sự chia sẻ của chú. Bà cũng xin quý đồng hương, quý cử tri đồng hương Việt Nam, nếu quý vị cư ngụ là cư dân của thành phố Hanh Thâm City, thì quý vị tiếp tục ủng hộ chú tiến sĩ thị trưởng Chung Nẫn ứng đất tái tranh cử chức thị trưởng nhiệm kỳ thứ 3 nha. Quý vị ráng đi bầu, và ngày cuối cùng của ngày đi bầu là ngày 6 tháng 5. Là thứ bảy này đúng không chú? Từ 7 giờ sáng cho đến 7 giờ
sáng, 7 giờ chiều.
Dạ.
Quý vị biết không? Hãy quý vị quyết định đi bầu ngày đó. Quý vị, 9 ngày trước quý vị không đi bầu. Hãy quyết định rồi quý vị phải đi liền. Còn không quay qua quay lại thời giờ hết. Cái nói trời ơi, uổng quá này giờ tôi tiếp thế nào. Quý vị, thành phố này đã từng có một cái chức vụ thị trưởng mà chỉ thắng nhau có một phiếu một. Tại lúc đó thành phố nhỏ lắm. Dân số vào khoảng chừng mấy ngàn người. Thành ra cái số phiếu đi đầu rất ít. Cách nhau chỉ có một phiếu mà thôi. Do đó quý vị nhớ kỹ phiếu này của mình. Sẵn cái dịp này đây, chú cũng xin cảm ơn tất cả những người mà ủng hộ chú tài chánh rồi đó. Cũng tội nghiệp lắm, không phải ở Hồng Tầm City, có một số ở Hồng Tầm City có, và những người ở Collins County xa gần, ngay cả bên Cali cũng gửi tiền cho chú, thì cũng ít lòng nhiều cho Mỹ thấy. Mặc dù cái số tiền gửi đây chú không bằng cái số tiền của phe đối thủ chú, nhưng mà cố gắng cái sự tranh cử đó phải, thế mình có không có tiền phải có sức, còn mới chia cái hở ngồi cái đó mướn người làm khắp nơi. Thành ra đây là một cuộc bầu cử một lần nữa gây go. Quý vị nào nhất là ở Hotham City, hoặc là quý vị nào ở thành phố khác nghe đài mà có bạn mình Hotham City, gọi điện thoại hỏi ông em hay chú bạn đã đi bầu chưa. Một lá phiếu của dân quý vị rất là quan trọng, quý vị nhớ nha. Đừng có để mà tôi thua một hai lá phiếu là tức lắm à. Thua vài trăm tôi cũng nói, mà một hai lá phiếu thì không bao giờ thấy thực hiện được. Do đó quý vị nhớ đi bầu tôi. Và một lần nữa cảm ơn tất cả những quý vị nào ủng hộ tài chính cho tôi để đối đầu với cái phe bên kia trong thời gian qua. Và vẫn còn cũng còn đoạn đường dài lắm. Có thắng cử rồi á, thì sau đó mình sẽ có một tiệc ăn mừng để cho người ta thấy. Và người Việt Nam mình cũng chịu chơi lắm chứ không phải là không đâu. Thì đó là cái mơ mộng của chú. Chỉ còn có hai ngày nữa thôi. Thì chương trình tới mình sẽ nói về chiến thắng đi. Và hiện tại bây giờ mình chưa chiến thắng, mình đâu có nói được chiến thắng. Phải hiểu em?
Dạ. Thì dạ, không biết okay. là quý đồng hương mình có thể vẫn tiếp tục ủng hộ chú qua cái gieo số điện thoại là 682-564-6911 không?
Đúng. Đúng.
Dạ.
Tại vì sao... ở đây nhiều cái tốn kém về cái những cái bản mới rất là mất tiền, tốn kém gửi thơ một lần gửi thơ về 5-6 ngàn đô, tốn kém cái, giống như bây giờ có nhiều người nói ông làm thì ông ráng chịu, nhưng mà thấy ông Trump là một tỷ phú mà ông gửi khắp nơi để được sự ủng hộ. Nó có hai cái quan trọng đây, là cho thấy số người ủng hộ đông, cái thứ hai là mặc dù ông là tỷ phú nhưng mà cái gì cũng bỏ ra hết, thì cái số tiền đó ông làm để bù đắp lại nó không bằng đâu. Thì mọi sự giúp đỡ của quý vị rất là hoan nghênh, chứ không phải là quý vị nào không giúp đỡ, là đó không phải là chúng tôi hoan nghênh. Tinh thần khó chẳng hạn như cái buổi tiệc thì rồi có những anh chị ở xa tới lái xe lại giúp đỡ trong vấn đề service food cho đồng bào cũng như tiếp tân. Đó là những cái mà cần sự giúp đỡ để cho người ta thấy tình đồng hơi của mình, dẫn gắn bó quý vị đi tìm ở trong những cái cộng đồng của ngoài á, nói về cái sự mà đoàn kết như thương nhau nó khó lắm. Nhưng mà những buổi tiệc đây mới thấy được cái sự mà đoàn kết, và người Mỹ họ dòm mình với cặp mắt rất là khâm phục. Là một lần chú gọi thì tất cả anh chị em từ khắp nơi về để giúp đỡ chú, chính đó là cái quan trọng nhất, tiền bạc mua không được. Và cảm ơn lần nữa tất cả những thiện nguyện viên nha.
Dạ, thì Dũng Nghiêm cũng xin nhắc quý vị nha, quý vị nhớ ngày 6 tháng 5 thứ Bảy này, từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối, thì quý vị cử tri là cư dân của thành phố Huntington City, cũng như quý vị có người nhà là ở thành phố Huntington City, thì quý vị ủng hộ chú nha, để chú đắc cử nhiệm kỳ thị trưởng thứ 3, để chú có thể làm tiếp tục những công việc dang dở mà chú dự định làm, cũng như là phục vụ quý vị thêm một thời gian nữa. Số điện thoại để quý vị có thể tiếp tục gieo để ủng hộ chú là 682-564-6911, 682-564-6911. Và quý vị cố gắng thì để cho các sắc dân khác tại Hoa Kỳ này thấy được người Việt của mình đoàn kết như thế nào nha quý vị. Và thưa quý vị, chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ thị trưởng Trung Nẫn vẫn đang tiếp tục mở đường lai điện thoại. Số điện thoại chương trình là 214-341-5943, 214-341-5943. Xin mời quý vị gọi vào để đặt những câu hỏi với tiến sĩ thị trưởng Trung Minh Ẩn nha. Thưa chú, thì có một câu hỏi của một vị thính giả tên là Henry gửi vào đài đó chú. Thì vị thính giả này có hỏi chú là, thì Dũng Nghiêm xin đọc nguyên câu hỏi nha chú. Là xin chào tiến sĩ Ẩn. Thì nhà thầu của tôi đã xây dựng một căn phòng ở sân sau với cái kích thước là 20x15. Cách đây 15 năm để mà bảo vệ cây trong mùa đông đó, thì người vị thính giả nói là họ chưa có xin phép cho cái công việc này, nhưng mà bây giờ muốn bán nhà thì phải làm như thế nào, và có cần phải báo cáo với chính quyền hay là bỏ qua luôn?
Ok, cái chuyện mà 15 năm cái chuyện nó đã qua rồi. Bỗng dưng ví dụ như đây không phải là một cái chuyện mình làm có thể diễn giả ra không biết là nên xin phép hay không. Tại vì hồi xưa đó có những cái căn nhà mà làm ví dụ như ở dưới đất nó làm theo kiểu là trồng cây hoặc là greenhouse đó, giống như cái mấy cái gara đậu xe đó Dũng Nghiêm, thì có những cái thành phố không cần phải xin phép. Nhưng mà gần khoảng 6-7 năm nay vì vấn đề của một số người không có khả năng làm, thành ra khi gió bọc lên một cái rồi bung qua nhà người khác, giết người ta chết cũng như là làm tài sản hư. Do đó từ đó về sau thành phố mới siết chặt lại là muốn làm phải có cái engineer, kỹ sư để vẽ làm qua kiến trúc sư. Do đó chính vì họ siết chặt. Còn cái chuyện đã làm rồi thì bây giờ giống như kiểu chiếc xe của mình đi, Henry, ví dụ như mình mua về, mình gắn thêm cái bô, mình gắn thêm cái spoiler giống như cái cánh máy bay sao đó Dũng Em. Thì bây giờ những cái chuyện đó đã gắn vô rồi để cho nó đẹp, chạy chơi cho nó đã. Thì khi mà mình bán mình cũng phải nói cái này tôi gắn thêm cái gì. Nếu mà cái miếng nó mất tiền thì giới thiệu cho họ. Còn có nhiều người đó mà thấy mình đụng tay vô nhiều sữa thì họ không thích. Còn cái chuyện cái nhà đó thì chuyện nó đã qua lâu rồi. Giờ có, nếu muốn tìm hồ sơ thì trở lại cũng chưa chắc chỗ nào còn giữ với cái hồ sơ đó. Tại quá mười mấy năm thì quá lâu rồi. Thành ra cứ để vậy và người nào muốn mua thì bán thôi. Giờ này mà cái chuyện đã rồi thì thường thường những thành phố không ai để làm gì khó dễ cả. Ngay cả ông này cũng nói câu, khi tôi mua nhà cái này nó khó sẵn tôi cũng biết gì đâu. Dũng nghe biết.
Cảm ơn chú. Hy vọng vị thính giả này đang nghe chương trình và hiểu được câu trả lời của chú. Thưa chú, thì cách đây mấy ngày và cũng hình như một tuần rồi, cũng gần một tuần, thì chắc chú cũng biết cái bản tin này là ở Texas mình, ở dưới Cleveland đó, thì có một di dân người Mexico, di dân lậu bất hợp pháp, ở đây bất hợp pháp, mà cũng đã bị trục xuất rất nhiều lần, thì dùng cái khẩu súng trường bắn ở đứng họ, anh ta đứng đằng sau sân anh ta bắn lên trời, thì sau đó thì cái người hàng xóm qua nói rằng yêu cầu không bắn nữa để mà cho con người ta ngủ, thì sau đó người này lại nạp thêm đạn và qua bắn chết 5 người hàng xóm người Honduras đó. Thì cái thủ phạm này cũng đã bị bắt vào hôm thứ Ba vừa rồi. Thì qua cái sự việc này thì Dũng Nghiêm muốn hỏi chú là khi một người nào họ có súng, họ có được, mặc dù họ đứng trong nhà, họ có được quyền bắn súng lên trời vu vơ như vậy không? Và thứ hai là nếu mà không được mình báo cảnh sát thì mình đương nhiên mình phải báo cảnh sát rồi, chứ nếu mà như cái sự việc như cái bản tin này thì họ qua họ nói với đó thì họ đã thiệt mạng rồi, thì chú có cho quý thính giả chia sẻ là như thế này, sự việc này có giải quyết như thế nào thưa chú?
Ok, có nhiều một số người ở đã từng sống Việt Nam như chú ngày xưa đó, thì cái vấn đề mà bắn chỉ thiên đó ở Việt Nam mình cảnh sát hay dùng bắn chỉ thiên, tức là muốn bắn ai chết nó muốn bắn ngay ngã gục đó, đầu tiên phải bắn chỉ thiên. Do đó mấy ông cảnh sát ở Việt Nam đa số bắn cái đùng rồi mới bắn thêm viên nữa cho thấy là tôi có bắn chỉ thiên. Tại đâu có camera hồi đó đâu, có ai quay đâu biết bắn chỉ thiên hay không. Mà nữa cảnh sát Việt Nam thì ai dám đụng tới, tôi nói thẳng câu vậy. Còn qua đất Mỹ này á, cái chuyện bắn chỉ thiên là không có. Một khi quý vị móc cái súng ra quyết định rằng tôi sẽ bóp cò thì quý vị bóp cò. Nhưng mà trước hết mình phải biết lý do tại sao bóp cò. Phải có sự nguy hiểm đến mình, có người chĩa súng cho mình, hoặc là có người chĩa súng cho một người thứ ba, cũng như hoặc là thân nhân trong nhà đình hay người bạn, người hàng xóm gì. Mà quý vị nghĩ rằng nếu mà tôi không có nổ súng á, thì cái ông này có thể bị chết, hay cô nạn nhân này có thể chết, thì quý vị lúc đó, nhưng mà nhớ kỹ rằng á, quý vị phải biết bắn súng á. Cái vừa cầm súng ra, nói nhà tôi có súng, đem ra nổ cái đùng bắn, không đó không chết. Mà trong khi viên đạn lạc qua người khác thì mình lại ở tù. Nhớ nha. Ví dụ như á, mình bắn một cái người đang cướp trộm mà viên đạn hụt chạy đụng người khác thì mình ở tù. Do đó quý vị phải cẩn thận đó. Mình ở tù đây á, không phải gọi là cố sát. Này chỉ là ngộ sát mà thôi. Thì cái tội nó cũng nhẹ. Ok. Nhưng mà bên nước Mỹ này có một cái chuyện rất là buồn cười. Xảy ra ngay cái khu nhà của chú luôn. Khi mà cái ông này ra thấy ông kia đương lục chiếc xe cải xe thì đương nhiên Burberry vehicle là sẽ bị bắn chết. Ông ta không bắn, ông ta bắn chỉ thiên. Cái tên kia xách bí rồi bỏ chạy, ông cảnh sát lại hỏi ai bắn gì đó, ông này bắn cho ông này cái tích cạch. Do đó bên nước Mỹ này không có vụ bắn chỉ thiên. Hãy đã quyết định bắn, mà mình nghĩ rằng mình bắn để cứu người khác, cũng như mình bắn đúng, hợp lệ, để cứu cái một sinh mạng của mình hoặc là người khác thì quý vị hãy bắn. Nhưng mà một khi quý vị đừng bao giờ cầm xuống lên bắn cái đung rồi xong để cho người ta bỏ chạy, không. Mình có thể nhắm về cái hướng người ta bắn hụt thì chuyện đó không ai nói. Nhưng mà chĩa xuống lên trời, tại vì một khi mà viên đạn lên trời đó, bên đất Mỹ này nó không giống Việt Nam. Việt Nam mình sống xứ chiến tranh, cái đầu đạn đi khắp nơi. Có nhiều khi rớt vô đầu người ta, người khác bị bệnh trúng chết thì gắng chịu thôi. Xứ chiến tranh, bên nước Mỹ thì không có. Khi mình bắn cái viên đạn bay lên, chắc chắn nó phải rớt xuống ở nhiều game.
Dạ.
Và nó xui rớt xuống ngay đầu, người ta có thể chết. Tại vì cái sức, cái đầu đạn tuy nhỏ nhưng mà sức đạn nó đi càng xuống thì nó càng đi nhanh hơn. Do đó quý vị không bắn chỉ thiên bên đất Mỹ này. Ok.
Dạ. Thì mà nếu mà mình chứng kiến một người nào mặc dù họ đứng trong nhà họ, trong cái khu vực nhà họ họ bắn, nhưng mà mình báo cảnh sát thì sau đó mình có bị cái kẻ mà như hung hãn như cái tên vừa rồi á là qua
well, cái chuyện kỳ rồi là cái chuyện mà lỗi của cái chuyện mà mở biên giới. Có những người chẳng hạn như chú ở Mỹ đi mà mở biên giới, chú qua đây kiếm ăn, nhưng mà trong khi á những người đàng hoàng ta kiếm ăn khác đi theo đó, có những cái tên trộm cướp bốn ma túy, những tên đầu trộm ma đuôi cướp giết người giống như là rạ bên cái bể thi cơ ấy. Thành ra họ thanh toán nha, họ coi cái chuyện bắn là chuyện bình thường. Do đó trong cái trường hợp quý vị thấy một cái người bắn súng ấy, đầu tiên đừng qua nói với họ mà gọi cảnh sát cho hay rằng người hàng xóm tôi ở cái căn bên tay phải trái tôi đó cầm súng bắn chỉ thiên. Và yêu cầu ông đừng có báo cho họ biết tôi là người báo cáo. Thì cảnh sát sẽ qua làm việc với họ. Ok. Còn gặp cái thứ điên đó, nói ok, cảnh sát về tao sẽ cho nguyên gia đình. Có thể các ông đó là giống như sống trong một sự tuyệt vọng. Sống trong một cái sự mà bất mãn, hay là đã trốn được qua biên giới. Là một tên du đảng, một tên cướp bên đó. Thì giờ qua đây không có việc làm. Sống cà la thôi giờ. Tao cũng chán đời rồi, chọc tới tao rồi bắn chết. Bởi vậy trên đất Mỹ này có những người khùng mà khùng nặng lắm. Quý vị nên cẩn thận trong trường hợp đó. Đừng qua bên đó mình làm là giống như cảnh sát yêu cầu người ta đừng bắn. Mà chỉ có cái nhìn kỹ rồi, nếu có máy chụp hình càng tốt. Rồi gọi cảnh sát. Nhà kế bên có người cầm súng ngắn, súng dài. Hình dạng súng như thế nào và đã bắn mấy viên rồi. Yêu cầu ông cho cảnh sát đến và nhớ kỹ làm ơn giấu tên tôi dùng, đừng cho tôi biết tại tôi ở kế bên. Rồi cảnh sát không bao giờ báo cáo là cho ai nói hết. Ok.
Yeah.
Cái đó an toàn hơn.
Dạ, cảm ơn sự chia sẻ của chú. À, thưa chú, thì ví dụ thì qua cái sự việc này cũng như những cái vụ mà bắn súng, xả súng gần đây đó, thì Dũng Nghi muốn hỏi chú rằng nếu mà mình là một người dân bình thường, mình được phép mang súng, thì mình thấy có những người nào đó đang gặp tai họa hay là chuẩn bị, hay người nào đó đang chuẩn bị làm công việc gì đó mà mình có thể dùng súng mình để ngăn cản cái người đó phạm tội không chú, trong khi chờ cảnh sát đến?
Có. Giống như vậy đi. Nhưng mà mình phải cẩn thận đấy. Bởi vì chú nói người nào có súng nên đi học một khóa để lấy bằng. Có hai cái loại. Thứ nhất là mình biết cách sử dụng súng cho hai biết luật. Thêm cái lợi nữa là mình đi qua khỏi tiểu bang khác, mình có cái bằng mang súng, lúc nào cũng lợi hết, và họ không bao giờ có thể đưa mình vô tù tại vì có bằng mang súng. Còn mình không có bằng súng mà mình đi qua tiểu bang khác, thì nó sẽ có khởi bắt mình vô tù, là tại mình mang súng lậu. Thì ở đây á, nó có những cái trường hợp chẳng hạn như cái cách chú nói, không phải một cái cách mỗi trường hợp nó giống nhau, một lần bắn súng phải có tùy theo. Chẳng hạn bây giờ một tên ôm đứa nhỏ trong người, chĩa cái súng vô đầu nó, thì mình là cái người mà có súng, mình nói trời tôi phải cứu, nhưng mà đứa nhỏ nó nằm sát vô mặt cái tên nó rồi, mình nhắm mình bắn chết tên đó mà đừng đụng đứa nhỏ, không nếu không thì đầu tiên cầm nai quạt. Dù bây giờ quý vị đã quyết định sắp sửa bắn ai cũng được, nếu có cơ hội cầm điện thoại này, gọi nang quanh qua và mình đứng núp tại sao để coi người này làm gì, coi cái người nạn nhân có bị nguy hiểm không. Quan trọng nhất gọi nang quanh qua để trên đường tới đó, xe cảnh sát nó tới, khi nghe tiếng còi tên nó có thể giục súng xuống. Còn chuyện tên nó mà nghe cảnh sát nó bắn nhỏ người nạn nhân chết là chuyện ngoài cái sự mong muốn của mình. Nhưng quan trọng đối với tôi, nếu mình có cơ hội mình núp qua một bên để mình gọi cảnh sát và báo cáo cho hay là tình trạng như thế nào, đó là cái cảnh sát rồi chúng tôi mới muốn hay lúc. Nhưng mà nếu mà trong trường hợp đó, giữa một cái công viên, tên kia cầm dao đâm nhiều giác rồi, nếu mình không bắn người này chết thì người kia chết, trong trường hợp đó bắt buộc phải nổ súng nếu mình có thể. Dũng em hiểu không?
Dạ.
Còn trong trường hợp họ chỉ súng vô đầu chưa dẫn khỏi bắn, gọi ra quanh qua, trong trường hợp họ đâm người ta rồi đó, thì cho tên đó đi luôn. Nếu chúng ta có đủ khả năng và có tài để bắn trúng, hoặc là nhiều khi bắn về cái hướng nó có hụt cũng vậy nữa, nghe tiếng súng là nó bỏ chạy liền. Đó là ý kiến của tôi.
Cảm ơn sự chia sẻ của chú. Thưa chú, thì phần 1 cũng đã hết, thì xin mời chú Brett để gửi một vài thông tin thương mại. Xin mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng sau một vài thông tin quảng cáo thương mại. Chúng tôi sẽ trở lại với quý vị phần 2 của chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ. Số điện thoại của chương trình là 214-341-5943, 214-341-5943. Dũng Nghiêm cảm ơn quý khán giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM, và Dũng Nghiêm xin kính chào quý khán giả cũng như kính chào tiến sĩ thị trưởng Chu Minh Ẩn quay trở lại với phần 2 của chương trình.
Trước hết xin chào tất cả quý vị khán giả của Đài 1160 AM và Dũng Nghiêm trong phần 2.
Thưa quý khán giả, chương trình vẫn đang tiếp tục mở đường line điện thoại. Quý vị vẫn có thể gọi vào số điện thoại của chương trình là 214-341-5943, 214-341-5943 để đặt những câu hỏi với tiến sĩ thị trưởng Chu Minh Ẩn nha. Thưa chú, thì trong thời gian qua không biết có vị thính giả nào gửi câu hỏi cho chú mà chú cần đặc biệt lưu tâm.
Chú mới có nhận một cái text message đây, hỏi rằng vậy chứ chúng tôi có quyền mặc những cái áo mà để vận động cho những ứng cử viên hay bất cứ ứng cử viên nào có được không? Ở đây nó gọi là những chương số 1, cái đó là free speech. Mình có quyền nói, nhưng mà đừng có mặc cái áo mà có chữ mà nó hơi thô lỗ. Thì thật sự ra có nhiều người mặc cái áo mà đề chữ tầm bậy bạ, cảnh sát cũng chả làm gì. Nhưng mà thí dụ như gặp có những đứa nhỏ, những người thứ ba mà ta giống như kiểu là nói, oh my god này kia rồi đó, thì còn gọi cảnh sát. cảnh sát yêu cầu là nên đẩy cái áp đó lại hoặc cởi phòng không và cho tiếng Việt là disorderly conduct language, tức là những cái lời nói không được nghe nhận. Ok, rồi bây giờ trong lúc bầu cử, quý vị có thể ủng hộ bất cứ ứng cử viên nào bằng cách mặc cái áo của người ta vô. Nhưng mà một khi quý vị mặc cái áo thì quý vị đi được quyền đi trước phòng phiếu, nhưng mà phải cách cái cửa của phòng phiếu là 100 feet. Thì cái chỗ nào bầu cử nó đều có cái bảng nó để là marker, đây là cái lằn ranh. Thì nếu quý vị vi phạm, quý vị bước vô trong á, họ complain á, thì quý vị có thể gặp trở ngại, chẳng ai cũng bỏ tù gì, người ta xông anh đến quý vị. Nhưng mà thí dụ như quý vị ra giúp đỡ một phòng phiếu, quý vị mặc cái áo, ok, tôi xin ủng hộ ứng cử viên Dũng Nghiêm, thì quý vị được đứng cách một cái cửa 100 feet. Nhưng mà khi quý vị cần đi vô trong cái building đó để đi tiểu rồi đó, thì quý vị phải kiếm một cái áo khác bận mé ngoài, che cái chữ đó lại. Cái áo là một, cái nón là hai. Mình không có được quyền vô đó. Chẳng hạn như quý vị vô trong phòng phiếu quý vị để là Trump number one, ai vote for Trump này kia thì họ cũng sẽ vô. Đó là trong thời gian ứng cử tổng thống. Còn trong thời gian bình thường đó, quý vị đại khái muốn, tại vì không phải người nào cũng biết luật hết. Do đó quý vị đừng để phiền hà người ta lại, người ta chặn mình lại, mà nói này nói kia. Quý vị mặc cái áo nào mà có những cái lời lẽ để liên hệ tới ngày bầu cử thì quý vị đừng nên mặc đi vô trong khu vực bầu cử. Nhưng mà quý vị được quyền mặc cái đó ở sau cái lăng của phòng phiếu, tức là từ cửa đi ra ngoài 100 feet, sau đó được. Còn ví dụ như ở tại Tarantropy á, những cái size đó thì mỗi cái phòng phiếu cho mỗi ứng cử viên là 3 cái cắm vô đất, 4 cái họ sẽ nhổ. Cái thứ nhất. Cái thứ hai, nếu mà quý vị có những cái size mà để trên xe giống như tôi chạy vòng vòng đó, cái đó không tính. Khi nào cái chân đụng đất mới tính. Nó có những cái luật rất là nhiều. Nhưng mà có những người á, họ bất chấp luật, họ cứ làm bài. Tại vì thật sự đã không đủ người để đi kiểm soát cũng như là đi kháng tài chế trong những cái chuyện mà họ làm quá đáng. Thì đa số là trong thành phố lúc nào cũng lại nói ok, please, đừng có làm gì nữa. Nhưng mà chẳng hạn chuyện này, người mà ứng cư viên thị trưởng chống đối tôi đó, thì ngay chỗ phòng phiếu ở tại thư viện đó, người ta chỉ cho 3 cái, bà ta mang ra 52 cái. Và để cuối cùng á, ông thư ký cũng như ổng là người phụ trách trong việc bầu cử ra phải lột hết. Rồi buổi sáng vừa lột xong cái là buổi chiều bà bỏ 25 cái nữa. Nhưng mà năm nay bà làm vậy bà có thể không gặp trở ngại. Nhưng mà năm sau thành phố chúng tôi, địa phương, mỗi thành phố quyết định trong vấn đề những người vi phạm luật bầu cử là thành phố sẽ ra ghi tiết cảnh. Do đó lần sau là cái mọi sự thay đổi nó sẽ nhiều hơn. Ok? Do đó khi quý vị bước chân vào phòng bầu cử, đừng có mặc những cái áo, cái nón mà có những dấu hiệu ủng hộ bất cứ ứng cử viên nào. Cảm ơn quý vị.
Dạ, cảm ơn sự chia sẻ của chú. Thưa chú, thì có một vị thính giả hỏi là họ thấy con trẻ của mình được bạn bè, mà mỗi lần đi chơi với bạn bè thì được bạn bè bao ăn uống mua sắm tiêu xài, thì cha mẹ thì chỉ biết cách là giáo dục con thôi, nhưng mà họ muốn tìm hiểu rằng cái người bạn đó họ từ đâu, tiền từ bạc ở đâu để mà họ bao cho con họ, thì họ phải làm sao và có được phép làm như vậy không, thưa chú?
Ok, ví dụ như mình có con, gia đình mình thuộc về hạng trung lưu, không phải là ăn mặc thiệt xịn, đi xe thiệt sang. Thì khi nào quý vị thấy con mình chơi với những người mà mình gọi là nhà giàu đi, quý vị phải cẩn thận. Thứ nhất, đứa nhỏ thấy người bạn giàu mà bao nó ăn á, là quý vị cẩn thận coi chừng, né sao nó có chuyện. Không có tên nào giàu mà nó bao một người khác ăn hoài, phải Vũ Nghiêm.
Yeah.
Thì sau khi bao thời gian, rồi bắt đầu xong cái nó nói thôi mấy hôm nay tao bao không, mày không bao giờ bao tao hết. Đứa nhỏ con mình có thể là tự ái, nó tại về nhà xin tiền thì ba mẹ nói trời ơi ba mẹ làm cực lắm, tiền đâu mà cho con đi chơi bao party bạn con. Đứa nhỏ bắt đầu suy nghĩ ra làm sao cách làm tiền. thì ngay giây phút đó, ở đây không phải là trường hợp nào cũng giống nhau, giây phút đó những cái tên nó bắt đầu với nói câu, ồ, tao thấy mày gia đình mày nghèo quá, mà mày muốn có tiền thì tao chỉ một cách giúp đỡ mày làm tiền. Yeah. Đầu tiên á, ở trong trường hợp hay có bán gọi là thuốc lắc đó, đúng em?
Yeah.
Tức là thuốc mà uống lên rồi khi mà đi vô những cái buổi mà party đó, đèn màu chạy tới chạy luôn nhá nhá, cái là đứng cãi với nhau rồi đó. Đó là gọi là thuốc lắc. Giờ đó đứng lắc không. Ok. Những cái chỗ mà nó chứa những cái thuốc lắc đó và cho những cái party đó, tụi nó rất là ác. Đa số nha. Cái mà chỗ mà rửa mặt, nước rửa tay rồi nó khóa lại hết. Là tại vì khi dùng cái thuốc lắc đó phải uống nước dữ lắm, còn mấy cái miệng khô chịu nổi. Mà trong đó chai nước nó bán 4-5 bạc. Chứ không phải là rẻ. Chỗ nào quý vị thấy 3 đồng là ngon lắm. Để làm gì? Nó bán nước. Nó làm đủ thứ tiện hết. Do đó khi con mình đi chơi với những đứa, mình cảm thấy rằng gia đình tôi không có thể ngang hàng cái đó, thì bắt đầu chặn đứng đứa con ngay tại chỗ. Gia đình mình làm kết cửa khổ con đường dây mấy người đó ở nhà phụ mẹ kia. Nếu đứa nhỏ bắt đầu chống cự thì mỗi trường hợp nó sẽ giải quyết khác nhau. Nhưng mà đầu tiên á, nói ngọt, đa số người Việt Nam mình sẽ giữ con á, có nhiều lúc nó bất mãn, nó bỏ nhà đi, cũng như là tại vì nhất là người cha không nói chuyện được với con, và con không nói chuyện được cha. Họ hở ra cái là mày mà đi chứ nữa tao đập mày chết. Rồi cái nói ba để có, không có giảng nghĩa gì, mày nghe tao nói chưa. Chính vì cái đó mà quý vị không áp dụng được cái phong tục tập quán Hoa Kỳ này. Bên đất Mỹ này á, đứa con và cha mẹ đó phải coi nhau bằng giống như bạn. Bạn không có nghĩa là nó ngắt tay lại, ê, ông bà tới đây phải vậy. Bạn tức là cái cách mình đối xử con mình giống như một người bạn, một người bạn thân tâm tình ngồi nói chuyện với con. Ở đây á, quý vị cứ nhìn lại gia đình Việt Nam đi. Nói về vấn đề trung lưu hoặc là mấy người mà đầu tắt và tối đi làm kiếm tiền. Có bao giờ cha mẹ mà kêu đứa con lại ngồi nói chuyện tâm tình hay không? Chỉ biết đi làm về chiều lo đồ ăn để trên bàn. Mệt quá thôi mẹ đi ngủ sớm, mai mẹ đi làm, đứa nhỏ tự động muốn ăn dạ. Thành ra cái sự mà gặp mặt cũng như là nói chuyện nhau không có. Đưa đứa nhỏ đến cái con đường mà nó nghĩ rằng những người bạn đó là những người có thể giáo dục nó hơn là cha mẹ gia đình. Bây giờ quý vị muốn giáo dục con, vợ chồng phải ngồi nói chuyện với con thỉnh thoảng thứ bảy vậy rồi đó. Dẫn nhau đi ăn ngoài mắt lên nồ đó có nhiêu tiền, ví dụ như đi. Để chỉ nói chuyện với con. Quan trọng nhất cái câu của Dũng Nghiêm là khi thấy con mình chơi với người mà bạn mà giàu có là quý vị cẩn thận. Từ bấy lâu nay á, cái nghề mà chú làm về cần sa ma túy á, thì những em ở bán cần sa cũng như những thuốc lắc nữa hoặc là cocaine nữa, thường thường nó như thế này. Đầu tiên á, những cái loại thuốc lắc này nó làm cho con người tỉnh cần sa được vậy. Thì nó thấy đứa nhỏ mà ngồi trong lớp hay buồn ngủ thì bắt đầu xong cái ảnh lại nói, ô tao có ba cái thuốc này nè của ba tao đi cho tao, bác sĩ cho tao uống vô tao học hành tao tỉnh lắm này kia, thì cho thằng này uống thì 2-3 lần cảm thấy tỉnh thiệt. Nhưng mà cứ hỏi hoài đó, cái này cậu này tao chạy vô cũng mắc tiền lắm, làm gì có free. Thì bắt đầu xong cái thằng nhỏ mới về hỏi ba mẹ nói không, con có dùng thuốc gì hết, thì đứa nhỏ vẫn là mệt mỏi khi có thuốc. Thì bắt đầu đó là giây phút mà nó đưa con mình vô làm những cái nghề tội lỗi để chi, thứ nhất là có tiền, thứ hai là nó cảm thấy không có thuốc này tôi chết. Thật ra đừng bao giờ dòm có đứa con mình. Bên nước Mỹ quý vị mà dòm tiền nhiều quý vị sẽ mất con. Đó là cái kinh nghiệm làm với mấy em ở tại Hoa Kỳ này. Xin quý vị chú ý chút xíu dùm, đừng để mất cái con buồn lắm, ok?
Dạ. Yeah. Chương trình trong nhận ngõ xin chào vị thính giả đang trên đường dây. Hello. Dạ, chương trình trong nhà ngoài ngõ đang nghe.
Hello.
Dạ, xin chào anh. Xin anh cho biết tên và đặt câu hỏi. Hello.
Dạ, hello, anh có nghe từ rõ không?
Dạ, nghe rõ anh.
Làm sao?
Dạ, nghe rõ anh.
Hồi nãy tôi có text cho đó, tôi chỉ hỏi lại. Hello.
Dạ, anh cứ nói đi anh. Chương trình đang nghe.
Chào anh Định. Hồi nãy có hỏi anh về cái vụ mà tôi xây ở cái nhà Green House mà cách đây mười mấy năm rồi đó.
Dạ.
Bây giờ tôi muốn bán mà không biết là hồi đó tôi không có xin permit, mà như theo lời anh nói là sau mười mấy năm là City nó không có còn giữ record nữa.
Có thể nó có nhưng mà anh ở City nào vậy?
Tôi ở North Dallas.
Để tôi nói cho anh nghe câu vậy nha. Tại vì tất cả những cái hồ sơ mà nó quá 5 năm rồi có những City á, nó đưa vô microfiche á. Thì đối với tôi á, ví dụ như cái người mà lại buôn bán nó nói là cái nhà này anh có hồi xưa cắt có xin phép hay không, nói tôi đâu biết, nó có sẵn thì tôi để nó tôi ở thôi. Bây giờ anh có muốn mua thì mua giống như kiểu xe cũ vậy không. Chứ còn bây giờ anh khui ra trong khi vết thương nó đã lành hồi nào á, xong rồi mặc dù anh không có đi bác sĩ tức là không có xin phép hay không tôi cũng không biết, nhưng mà giờ khui ra nó rồi tùm lum nữa, anh hiểu không?
Dạ.
Anh hiểu ý tôi không? Nhưng mà bây giờ tôi hỏi anh câu, anh trả lại thật thật tôi. Lý do gì mà anh hỏi tôi câu đó, tại có cái nhà hiệu đây hay là cái nhà xây quá tệ hay như thế nào?
Cái đó thì không có gì hết. Chỉ có thằng realtor mà định bán nhà nó hỏi là nhà này, cái nhà patio greenhouse có xin permit hay không?
Nói ai đúng
không? Không biết rồi. Thì không vậy có trả lời, không? Nói là không biết.
Sao không nói được, tôi biết. Rồi có sẵn đây khi tôi, anh mua nhà lâu chưa?
Mua nhà tới gần 20 mấy năm rồi.
Cái cây mà nó nằm ở dưới, mình xây cái nhà 20 mấy năm và 10 mấy năm nó giống hết nhau. Không có ai định bệnh được. Ví dụ nó hỏi câu đó, nó ai đâu nói không? Hiểu không? Nhà nó có sẵn vậy. Ok.
Chỉ nói vậy thôi.
Dạ.
Chứ không cần nói là không có xin permit hay là gì.
No, đừng có. Bây giờ tôi, giống như tôi nói vậy. Cái vết thương lành rồi tại sao giờ này lấy cái kim cử lên rồi coi dưới nó bị gì? Nó vừa đau mà nó vừa làm mũ nữa. Đấy không? Rồi bây giờ ví dụ như nó nói ok, để tôi lên phía tiên tôi hỏi coi thì chưa chắc gì phía tiên không, mình lục tới cái đó. Hiểu không?
Yeah.
Nhưng mà nếu cái nhà anh nó quá tệ, nhớ nha, mà ví dụ nghiêng, kèo nghiêng rồi làm không đúng tiêu chuẩn nó quá tệ đó, thì... tại vì tôi phải nhìn tôi mới biết. Thì lúc đó
không, cái nhà này còn tốt lắm. Cái này hồi xưa nhờ cái anh Việt Nam anh xây dùm, nó bằng sắt, nó tốt lắm, không có hư siêu vẹo như thế đó.
Nếu mà bằng sắt thì làm sao biết định được cái số tuổi của cây đó. Đấy, nó có sẵn rồi. Ok nha.
Ok, cảm ơn anh nha.
Dạ rồi, cảm ơn anh đã gọi vào chương trình nha. Thưa quý khán giả, quý vị vẫn còn vài phút cuối của chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ. Thì Dũng Nghiêm xin lưu ý quý vị là nếu quý vị đang gọi vô thì quý vị vui lòng kiên nhẫn đợi nha, để cho tiến sĩ thị trưởng đang có một câu chuyện nào đó thì Dũng Nghiêm đợi tiến sĩ nói xong thì Dũng Nghiêm mới có thể tiếp đón quý vị được. Chứ quý vị cúp máy ngay thì quý vị sẽ mất thời gian. Dạ. Thưa chú thì
bây giờ nó có chuyện quan trọng đây là ngày thứ bảy là ngày chót. Thì chúng tôi quyết định sẽ có một cái buổi tôi mướn cái trung tâm mà của hội người già kế bên đó.
Dạ.
Thì để mà nó gọi là watch party, tức là cái buổi mà ngồi để coi kết quả cuộc bầu cử. Thì quý vị nào nhất là ở Hoa Tầm, mời quý vị tới, tức là ngay trung tâm người già đó, ngay chỗ quý vị bỏ phiếu bên tay phải, trung tâm người già vô là gặp liền, nó rất lớn. Thì nếu quý vị có thời gian, quý vị đến đó cùng chia vui nếu tôi thắng. Nhưng mà tôi nghĩ cái phần thắng tôi, mặc dù chống với mấy ông triệu phú đây, nhưng mà tôi nghĩ cái phần thắng tôi cũng rất là cao. Do đó quý vị một lần nữa, tức là phòng phiếu đóng cửa 7 giờ, thì khoảng 6 giờ rưỡi là chúng tôi đã mở cửa chỗ đó để cho quý vị vô, ngồi chờ coi kết quả. Khoảng chừng 7 giờ 15 là có kết quả đầu tiên của những người bỏ phiếu sớm đó, Dũng Em.
Dạ.
Và cái giây phút đó nếu mà cái số của tôi thắng lớn thì cái ngày cuối cùng nó không thành vấn đề. Do đó mời quý vị tới nha. Dạ. Nếu quý vị tới chơi với tụi này, không phải đây là một cái buổi tiệc, nhớ vậy nha. Đến tham dự để cùng chia vui với nhau. Thì hy vọng quý vị đến tham gia. Tôi nghĩ người Mỹ đến đông lắm. Dạ. Có đông vui, nếu mà thắng thì mình rất là ấy, vui nữa, nhưng mà chắc chắn là tôi phải thắng cho qua tôi nữa. Ok, cảm ơn Dũng Nghiêm.
Thưa chú, thì hôm nay Dũng Nghiêm thấy chú không được khỏe thì thôi chương trình Trong Làng Ngõ xin được kết thúc sớm nha chú. Cảm
không
ơn.
Có cần gì đâu, muốn nói không có gì á.
Dạ.
Bây giờ nói được 50 phút thì có 10 phút nhầm gì, nhưng mà có cái. Tại vì cái thời tiết hơn nữa là quý vị biết á, một cuộc bầu cử nào có nhiều người hỏi câu mấy ông này bộ khùng sao đi làm chứ. Chú ngồi ngoài phòng phiếu ngày nào cũng gần 12 tiếng đồng hồ. Thành ra thời tiết nó nóng lạnh đó, nó làm cho dễ bệnh lắm. Nhưng mà sau cuộc bầu cử rồi chú sẽ khỏe lại giống như thần vậy thôi.
Yeah.
Có gì hết.
Yeah.
Do đó cảm ơn tất cả quý vị mà giống như Dũng Nghiêm có lời mà nghe là cũng lo lắng trong cái sức khỏe của chú. Thì đương nhiên gần 75 rồi nha. Nhưng mà cái vẫn còn xài cái loại battery hạng nhất, thành ra cứ chạy hoài thôi, đừng lo gì hết.
Yeah.
Chỉ mong là quý vị một lần cuối chót, trước khi có kết quả bầu cử, quý vị nào ở Hoa Tầm làm ơn ngày thứ bảy này nhín chút thì giờ có cắt cỏ thì bỏ đi đi bầu trước khi giờ. Yêu cầu những người bạn kế bên hỏi giùm tiếng nhà kế bên bạn đi bầu chưa. Ở Việt Nam mình có cái câu mà rủ nhau đi bầu đó, Dũng Nghiêm.
Dạ.
Mặc dù bầu xong bầu cho đảng rồi nó đã chỉ định trước mà cũng rủ nhau đi bầu thôi. Còn bên đây á, là bầu cho do dân quyết định cho cái người mà lãnh đạo thành phố. Cảm ơn Dũng Nghiêm cái buổi nói chuyện ngày hôm nay rất nhiều cũng như đồng bào. Một lần nữa, 6:30 ngày mai sẽ có một cái cuộc ngồi coi trong TV kết quả bầu cử. Cái thứ hai là chúng tôi cần lá phiếu của quý vị dư ống lắm. Đây là cuộc bầu cử gây go nhất trong cuộc đời nghị viên cũng như thị trưởng của tôi. Cảm ơn Dũng Nghiêm, cảm ơn tất cả quý vị xa gần và nhất là những cử tri trong khu vực Hoa Thành City. Và đặc biệt nhất là cảm ơn đài của SPTN cũng như 1160 cũng như là những báo chí của người Việt Đà Lạt đã giúp đỡ chú trong cái cuộc bầu cử này rất là nhiều. Truyền thông báo chí lúc nào cũng vậy, cũng là một trong những phần quan trọng nhất trong một cuộc bầu cử, bất cứ bầu cử tiểu bang, liên bang hay là thành phố. Cảm ơn Dũng Nghiệp.
Dạ, thì cảm ơn tiến sĩ thị trưởng Trương Minh Ẩn đã dành thời gian để chia sẻ những cho cái chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ ngày hôm nay. Dũng Nghiêm cũng như quý thính giả xin gửi lời chúc sức khỏe đến chú và chúc chú may mắn trong cái lần tái tranh cử lần thứ ba này, và hy vọng cái chương trình lần sau sẽ nhận được tin vui của chú nha chú.
Rồi, thank you, cảm ơn nhiều, bye bye.
Dạ, xin chào chú. Cảm ơn quý thính giả đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ vào chiều thứ năm tuần sau cũng trên làn sóng 1160 AM.